Mục đích cộng đam mê cộng hành động. Một buổi sáng, khi Jonathan bước ra xe để đến công ty như thường ngày, thì thấy Arthur đã tươi tỉnh ngồi chờ ông bên tay lái, nở một nụ cười rạng rỡ. Ông chợt nhớ đến tấm bảng đầy chữ trong phòng cậu tài xế trẻ của mình, nên gợi chuyện ngay sau khi ngồi vào trong xe. Vậy là cũng đã được vài tuần kể từ ngày tôi nói chuyện với anh về thí nghiệm kẹo ngọt rồi, phải không Arthur? Ở mặt nào đó, nó có tác động đến cuộc sống của anh không? Tôi nghĩ rằng nó không chỉ tác động một cách đơn thuần đâu. Chính xác là 29 ngày rồi kể từ hôm ông bắt đầu kể câu chuyện. Những điều ông nói đã tạo nên một biến chuyển rõ rệt trong nhận thức của tôi, ông Patient ạ. Arthur nói và cho xe chuyển bánh. Làm sao anh nhớ được chính xác thế? Chẳng lẽ anh đếm từng ngày sao, Arthur? Tôi cũng đang làm một thí nghiệm nhỏ với mấy viên kẹo. Bằng cách nhân đôi số kẹo lên mỗi ngày, tôi đang đợi ngày mai. Ngày thứ 30, tôi sẽ có một số kẹo khổng lồ. 536.870.912 viên. Nhân đôi chúng thêm lần nào nữa, tôi sẽ có thêm 1 tỷ viên kẹo. Một con số quá hấp dẫn phải không? Nhưng chẳng lẽ anh đang trữ trong nhà một số lượng kẹo lớn như thế sao? Ồ không đâu, nếu giữ số kẹo nhiều như thế thì phải cần một căn nhà chiều ngang 12 mét, chiều dài 12 mét và cao 6 mét thì mới chứa nổi. Từ 2 tuần trước, tôi đã ngưng sử dụng những viên kẹo thật mà chuyển sang dùng vi tính để thiết lập cho mình một biểu đồ tượng trưng thôi. Một ý tưởng hay đấy, mà lại đỡ tốn bao nhiêu thời gian và tiền bạc. Cũng nhờ chiếc máy tính ông tặng, tôi đã làm được khá nhiều việc một cách nhanh chóng. Như việc thương lượng với một số người qua mạng để bán bộ sưu tập thẻ danh thủ bóng chày của tôi. Anh sử dụng máy tính để mua bán thẻ danh thủ bóng chày ư? Không, tôi chỉ bán thôi. Tôi đã kiếm được hơn 3.000 đô la bằng cách thuyết phục người mua lấy 5 thẻ thay vì chỉ một thẻ như ý định ban đầu. Và nếu tiếp tục bán lẻ từng thẻ hoặc bán theo lô nhỏ thì có thể tôi sẽ có được khoảng 10.000 đô la. Chúc mừng anh, Arthur. Bộ sưu tập của anh chắc hẳn là rất giá trị. Thật ra nếu tôi bán cả bộ cho một người thì chỉ được chừng 2.000 đô la thôi. Tôi đang nghĩ cách xé lẻ nó ra. Tuy bán hơi lâu và mất công thương lượng, nhưng đổi lại, có thể nâng mức giá trị của nó lên cao nhất. Vậy là anh đang từng bước áp dụng được nguyên lý kẹo ngọt vào cuộc sống rồi đấy. Nhưng lý do nào đã thúc đẩy anh bán bộ sưu tập vậy? Tôi nhớ không nhầm thì anh rất yêu quý bộ sưu tập ấy. Hay anh đang gặp khó khăn về tài chính? Ồ không đâu, ngược lại là đằng khác. Tôi đang tiết kiệm tiền để chuẩn bị cho một kế hoạch lớn hơn. Tôi mừng cho anh, Arthur, nhưng tôi có thể cho anh một lời nhắc nhở không? Tôi rất vui nếu nhận được lời khuyên của ông. Anh nên biết là tôi đánh giá cao khát vọng cùng với động lực của anh và tôi tin tưởng anh sẽ đạt được tất cả những điều trong dự định. Vậy có điều gì không ổn sao ông Patient? Arthur hồi hộp hỏi. Không phải vậy đâu, Arthur. Tôi chỉ muốn anh hiểu rằng tất cả mọi người, kể cả tôi, thỉnh thoảng cũng không từ chối nổi viên kẹo ngọt dành cho mình. Cho nên, nếu sau này lỡ có phạm sai lầm nào đó, anh cũng đừng quá khắt khe với bản thân. Có thể đến một thời điểm, anh sẽ cảm thấy mệt mỏi với việc bán lẻ từng tấm thẻ và anh quyết định bán hết phần còn lại của bộ sưu tập với giá vài trăm đô la chẳng hạn. Có thể anh chỉ kiếm được 5.000 đô la thay vì 10.000. Lúc đó đừng tự dằn vặt bản thân là đã để vuột mất khoản tiền lớn mà anh phải tập trung vào những gì mình đã hoàn thành. Anh nên nghĩ rằng 5.000 vẫn tốt hơn 2.000 nếu anh bán hết cả bộ sưu tập một lần từ lúc ban đầu. Và đương nhiên là hơn hẳn việc không có đồng nào khi giữ chúng trong tủ. Cảm ơn ông, tôi hiểu ông muốn nói gì. Nhưng thật lạ lùng, càng chú tâm và say mê với mục tiêu của mình, tôi lại càng ít thấy bị áp lực với việc đạt được nó. Mỗi lần tôi duy trì được sự kiểm soát bản thân trước cám dỗ của những viên kẹo ngọt và làm được gì đó giúp mình tiến gần đến đích hơn, tôi lại có thêm tự tin để tiếp tục. Liệu điều đó có ý nghĩa gì không, ông Patient?
Có chứ, Arthur.
Nói một cách đơn giản nhất, nó cũng như một phép tính cộng anh thường làm thôi. Mục đích cộng đam mê bằng tâm hồn yên tĩnh.
Đơn giản nhưng thật tuyệt diệu. Tôi rất thích công thức này. Khi có một mục tiêu khiến ta háo hức và cố gắng làm tất cả mọi thứ cần thiết để đạt được nó, kết quả là tâm hồn ta sẽ được yên tĩnh. Vài tuần trước, tôi cứ mãi xoay quanh với câu hỏi, liệu mình có thể thành công không? Chắc ông còn nhớ tôi đã hỏi rằng, nếu dự đoán về khả năng thành công của ông bị chặn đứng vào năm 4 tuổi, thời điểm ông tham gia thí nghiệm kẹo ngọt, thì điều gì sẽ xảy ra chứ? Bây giờ tôi không còn quan tâm đến chữ nếu nữa, bởi lẽ tôi đã có một mục tiêu và bắt đầu hành động theo sự dẫn đường của nó. Tôi đang dồn hết tâm trí để tìm ra lời giải đáp cho câu hỏi khi nào và làm thế nào để có thể đặt chân lên con đường thành công của mình. Anh tạo cho tôi một ý tưởng để điều chỉnh lại công thức trên hợp lý hơn đấy. Đó là mục đích cộng đam mê cộng hành động bằng tâm hồn yên tĩnh. Chắc chắn phần hành động sẽ tạo nên sự khác biệt lớn. Tôi nghĩ miễn là chúng ta dám hành động, dù là những bước đi rất nhỏ, thì khi đạt được từng nấc thang một, chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái, yên tĩnh hơn trong tâm hồn. Mỗi ngày chúng ta lại có thêm một niềm vui và nguồn động lực khi biết mình đang đi đúng hướng để đến được mục đích.
Arthur ạ, tôi không thể diễn tả hết niềm vui của mình khi nghe anh nói điều này. Tôi tin là anh sẽ làm được những gì anh đã dự định. Tôi hy vọng một ngày thuận tiện anh sẽ cho tôi biết bí mật của anh đang thực hiện.
Ông sẽ là người được biết đầu tiên, ông Patient ạ. Tôi sẽ nói với ông ngay khi có thể.
Phần thưởng tuyệt vời.
Arthur ngồi trong xe đậu bên ngoài tòa nhà văn phòng cao chót vót, nơi tọa lạc của eSpec Publishing. Anh cố gắng để trấn tĩnh những nhịp tim đang đập loạn xạ vì hồi hộp. Vậy mà, đã 8 tháng trôi qua, kể từ ngày ông Patient bắt đầu kể cho anh nghe câu chuyện về những viên kẹo, mở ra một bước ngoặt trong cuộc đời anh. Và cái kế hoạch bí mật anh cất giữ trong suốt thời gian qua đã bắt đầu được thực hiện. Anh muốn ông Patient sẽ là người đầu tiên chia sẻ với anh niềm vui ấy. Vì quá hồi hộp, anh cứ do dự mãi, chưa dám bước lên văn phòng làm việc của ông chủ. Lấy hết bình tĩnh, Arthur ra khỏi xe, khóa cửa lại và bấm nút thang máy lên tầng 68. Thỉnh thoảng, ông Patient vẫn nhờ anh chuyển một số hồ sơ của công ty về nhà, nên anh biết rõ văn phòng eSpert. Arthur nở một nụ cười tươi khi thấy cô thư ký chào anh một cách thân thiện và cho phép anh vào phòng của Jonathan Patient. Sau tiếng gõ cửa, anh đẩy nhẹ cánh cửa kính mờ của phòng ông chủ và cất tiếng. Ông Patient, ông có thể dành cho tôi mấy phút không?
Ồ, tất nhiên, vào đi Arthur. Có chuyện gì xảy ra à?
Patient thoáng chút ngạc nhiên. Cũng không có gì, tôi đến đây để xin trả lại ông chiếc mũ tài xế. Tôi muốn nghỉ việc vào cuối tháng này.
Arthur ngập ngừng.
Có chuyện gì làm anh không hài lòng sao, Arthur?
Ôi không, ông Patient. Trong suốt thời gian qua, được làm việc cho ông là một điều may mắn lớn. Ông đã đối xử với tôi rất tốt và dạy cho tôi nhiều bài học quý báu mà trước đây tôi chưa từng được biết. Nhờ những bài học ấy mà tôi đã nuôi ý chí thay đổi cuộc đời và tôi đã đi được những bước đầu tiên, ông Patient ạ. Tôi đã được nhận vào Đại học Florida.
Thật sao? Tôi thật mừng cho anh. Đó là một quyết định sáng suốt. Đại học Florida là một trường rất tốt. Bây giờ anh đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ chưa? Nơi ăn, chỗ ở, đặc biệt là tiền đóng học phí và các khoản chi tiêu khác.
Có thể có một chút khó khăn, nhưng tôi tin mình sẽ vượt qua. 8 tháng vừa qua, từ khi biết đến nguyên lý kẹo ngọt, tôi đã thử áp dụng nó cho mình bằng cách tập sống tiết kiệm và hiện giờ tôi có hơn 15.000 đô la tích lũy từ tiền lương và tiền bán bộ sưu tập thẻ danh thủ bóng chày. Thêm vào đó, tôi vừa tìm được một công việc mới, nên có lẽ cũng xoay sở được.
Anh làm công việc gì vậy?
Sau khi bán hết bộ sưu tập của mình, tôi đã nghĩ ra một cách làm ăn mới. Đó là làm môi giới qua mạng cho những người sưu tầm thẻ bóng chày và sẽ nhận tiền hoa hồng từ số thẻ bán được. Chắc cũng đủ tiền ăn và tiền sách vở.
Jonathan Patient im lặng.
Ông mở ngăn kéo bàn và lấy ra một chiếc phong bì.
Arthur, chắc rằng chúng tôi sẽ nhớ anh lắm. Chúng tôi luôn chào đón anh nếu anh có thời gian ghé thăm.
Cảm ơn ông. Tôi cũng sẽ rất nhớ mọi người, nhất là ông Patient ạ.
Thời gian qua, nhận thấy sự thay đổi của anh, tôi rất mừng. Và 6 tháng trước, tôi có chuẩn bị cho anh một món quà nhỏ đây.
Arthur nhận chiếc phong bì Jonathan Patient đưa cho anh. Khi mở phong bì ra, Arthur há hốc miệng kinh ngạc vì thứ mà anh thấy bên trong.
Đây là...
Đủ để anh trang trải 4 năm học phí ở đại học. Tôi biết anh vẫn có thể tự xoay sở được mà không cần sự giúp đỡ của tôi. Nhưng thật ra, chính vì anh đã chứng minh rằng anh có chí tiến thủ, nên tôi rất mong anh sẽ nhận món quà này. Anh làm việc cho tôi lâu rồi và rất chăm chỉ. Anh xứng đáng với nó. Đã đến lúc anh tự thưởng cho mình vài phút thư giãn, cho phép bản thân thưởng thức sự ngọt ngào của một hoặc hai viên kẹo. Tôi cũng mong một ngày nào đó khi thành đạt, anh sẽ tiếp tục trao món quà này lại cho người khác có ý chí và cần sự giúp đỡ.
Arthur vòng tay ôm Jonathan và hai người đàn ông ghì chặt lấy nhau thân thiết.
Phần kết thúc.
Từ chối viên kẹo ngọt đang ở ngay trước mắt không chỉ là một nguyên lý trên bình diện lý thuyết mà còn là một nghệ thuật sống. Không quan trọng hiện tại bạn làm nghề gì, bạn đang sống ra sao và tâm hồn bạn như thế nào. Khả năng từ chối kẹo ngọt sẽ đem thành công đến với bạn. Và vấn đề cũng không phải là có bao nhiêu viên kẹo, nhiều hay ít, đang nằm trong tầm với của bạn. Mà quan trọng là bạn thực hiện được nguyên tắc này đến mức độ nào. Và phần thưởng của bạn là gì? Bạn sẽ tạo ra nhiều cơ hội mới cho mình. Bạn sẽ đủ khả năng chăm lo cho bản thân. Bạn sẽ đủ sức gánh vác trách nhiệm gia đình. Bạn sẽ xây dựng được những mối quan hệ bền vững và mật thiết hơn. Và khi đã về hưu, bạn vẫn đảm bảo cho mình có một cuộc sống thoải mái. Những chọn lựa. Từ chối kẹo ngọt là việc không hề đơn giản và không phải ai cũng có thể làm được. Chúng ta đang tự biến xã hội của mình thành những món ăn nhanh, như một kiểu trào lưu văn hóa. Dù đứng trên phương diện cá nhân hay tổ chức, thì chúng ta cũng chỉ luôn chú ý vào sự thỏa mãn tức thời, phần thưởng tức thời và đương nhiên là lợi ích tức thời. Do đó, những gì chúng ta cần làm bây giờ là sắp xếp lại các thứ tự ưu tiên của mình. Trong suốt cuộc đời, bạn sẽ phải đưa ra muôn vàn lựa chọn và mỗi một lựa chọn ấy đều góp phần xác định bạn là ai, bạn làm gì và bạn sẽ đạt được thành quả nào. Có rất nhiều người bắt đầu cuộc đời trong xa xỉ và kết thúc trong nghèo túng. Cũng như có nhiều người trải qua tuổi thơ ở những khu phố ổ chuột hay sống trong nhà xe di động, nhưng cuối cùng lại trở thành triệu phú, thậm chí là tỷ phú. Đừng đổ lỗi hay phụ thuộc vào quá khứ của bạn. Vấn đề nằm ở việc bạn đang làm gì với kho tài sản của mình. Cách bạn sử dụng tài năng, học thức, cá tính, sự bền bỉ, tiền bạc và kỹ năng từ chối kẹo ngọt của bản thân. Đó mới là điều thực sự có ý nghĩa. Tôi khuyên các bạn hãy cố gắng biến mình thành người siêu tiết kiệm, chứ không phải là người siêu phung phí. Tích lũy những viên kẹo bạn có, thì sớm muộn gì bạn cũng sẽ với tới mục tiêu của mình. Ngược lại, nghĩa là bạn đang đẩy mục tiêu đó ngày càng rời xa. Không đủ quyết tâm để thực hành tiết kiệm chính là nguyên nhân khiến mọi người rơi vào tình trạng khó khăn về tài chính. Người Mỹ có năng suất làm việc rất cao, nhưng họ lại thiếu ý thức tiết kiệm. Tháng 8 năm 1999, tờ Dallas Morning News cho biết có 33% số hộ gia đình ở Mỹ đang lâm vào cảnh khánh kiệt, nghĩa là tới 1/3 dân số không hề có tiền mặt trong tay. Gần đây, một cuộc khảo sát trên 1.200 người lao động do tờ American Demographics tiến hành lại tiết lộ rằng gần 40% những người sinh sau Thế chiến thứ hai có tài khoản tiết kiệm dưới 10.000 đô la. Và thực tế là có nhiều người còn lâm vào hoàn cảnh bi đát hơn. Hãy tưởng tượng hàng triệu người dân gần đến tuổi 65 của nước Mỹ giàu có mà trong tay không có khoản tiền tiết kiệm nào. Ai sẽ cấp dưỡng cho họ? Hệ thống trợ cấp xã hội ư? Nếu ai cũng trông chờ vào đó thì nền kinh tế quốc gia sẽ phải gồng mình lên dưới sức nặng của chi tiêu và tất yếu là trong tương lai sẽ rơi vào tình trạng khủng hoảng về tất cả các mặt. Để tránh tình trạng này, đồng thời hướng đến một tương lai xa hơn, chúng ta cần phải chấp nhận và thực hiện các nguyên tắc kẹo ngọt một cách tự giác. Mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng, mỗi quốc gia sẽ tạo cho mình nhiều cơ hội hơn để phát triển từ những điều sẵn có. Tiết kiệm. Michael Leboeuf, một người bạn của tôi và là một trong các tác giả xuất sắc về đề tài kinh doanh, có lần đã nhận xét về tình trạng thất thoát tài sản do không tiết kiệm như sau. Anh có để tình trạng tài chính của mình biến động tự do không? Anh có đeo trên người những món hàng trang sức đắt tiền không? Anh có ăn ở những nhà hàng sang trọng, nghiện thuốc lá hay rượu bia không? Anh có phung phí tiền bạc bằng cách thuê những căn hộ sang trọng để ở thay vì dành dụm tiền để mua một căn nhà? Hao phí thực sự cho một thứ gì đó không đơn thuần chỉ là phần anh đã chi ra, mà đó là khoản tiền lẽ ra anh đã tích lũy được. Theo Michael, có 5 lý do thiết thực nhất để tiết kiệm những viên kẹo của bạn. Giả sử rằng thay vì tiêu phí những khoản tiền dưới đây, bạn gửi chúng cho một quỹ đầu tư với lãi suất trung bình 11% một năm, thì điều bạn sẽ có là 1. Năm 27 tuổi, nếu bạn tiết kiệm thay vì tiêu hết 5.000 đô la cho một chiếc đồng hồ đeo tay, thì bạn sẽ có 263.781 đô la vào năm 65 tuổi. 2. Bắt đầu từ năm 18 tuổi, nếu bạn tiết kiệm thay vì mỗi ngày bỏ ra 1 đô la mua vé số, thì bạn sẽ có 579.945 đô la vào thời điểm nghỉ hưu. 3. Từ lúc trưởng thành cho đến tuổi nghỉ hưu, nếu bạn không phải đi vay tín dụng thì bạn sẽ tiết kiệm được 1.606.404 đô la tính theo số tiền lãi phải trả khi vay nợ. Giả sử bạn vay 8.000 đô la mỗi năm thì phải trả lãi là 1.440 đô la. 4. Từ năm 21 đến năm 65, nếu tích lũy thay vì tiêu tốn 5 đô la một ngày cho quà vặt, thuốc lá hay rượu bia, bạn sẽ có thêm khoảng 2.080.121 đô la. 5. Từ năm 21 đến năm 65 tuổi, nếu bạn mua nhà, thay vì tốn trung bình 1.000 đô la tiền thuê hàng tháng, thì tổng cộng bạn tiết kiệm được 13.386.696 đô la. Số liệu trên đây chỉ mang tính minh họa, đó có đúng hay không còn tùy thuộc vào khả năng thu nhập và tiền tiết kiệm được của bạn. Nhưng đó là những cách thức đơn giản định hướng cho bạn trong việc tiết kiệm, để có thể có một cuộc sống đầy đủ về lâu dài. Đừng vội nói vâng. Ngoài việc sống tiết kiệm, hãy tận dụng mọi cơ hội để làm cho viên kẹo ngọt dành cho chúng ta không ngừng sinh sôi. Đằng sau viên kẹo hiện ra ngay trước mắt chúng ta, biết đâu còn biết bao viên kẹo ngọt ngào tiềm ẩn khác nữa. Hãy tận dụng tối đa khi nó đến với bạn. Tôi muốn chia sẻ cùng các bạn một ví dụ từ chính sự trải nghiệm của mình. Trước đây, có lần tôi tổ chức một buổi nói chuyện chuyên đề để quản lý thời gian một cách khoa học. Hôm ấy có các đại diện của công ty viễn thông Puerto Rico đến tham dự và sau đó họ ngỏ lời mời tôi đến gặp giám đốc phát triển của công ty họ. Vị này đã hỏi liệu tôi có sẵn lòng thực hiện giúp họ một buổi học
về quản lý thời gian không? Đó là một đề nghị rất hấp dẫn và tôi có thể đồng ý ngay lập tức. Nhưng như thế cũng có nghĩa là tôi quá vội vàng ăn viên kẹo của mình. Vì vậy tôi trả lời, tôi rất sẵn lòng với lời đề nghị này, nhưng cho phép tôi hỏi, công ty ông đang gặp những vấn đề gì mà ông lại cho rằng một buổi học về quản lý thời gian sẽ giải quyết được? Kết quả của câu hỏi đó là một hợp đồng đào tạo trọn gói trị giá 1.200.000 được ký kết. Do đó, trong bất kỳ trường hợp nào, bạn hãy ghi nhớ điều này. Khi khách hàng nói với bạn rằng họ muốn mua một sản phẩm hoặc dịch vụ nào đó, nếu bạn lập tức mở túi ra, lấy tờ đơn đặt hàng và điền hết thông tin vào, thì bạn đang đánh mất cơ hội tìm đến một hợp đồng trị giá cao hơn. Đừng nóng vội. Hãy tìm ra những nhu cầu khác mà khách hàng có thể chưa đề cập đến. Với phương pháp làm việc như thế, bạn sẽ cho bản thân cơ hội để kiếm được thật nhiều kẹo thay vì chỉ một viên. Con đường của những thành công. Nguyên tắc kẹo ngọt không những được sử dụng trong kinh doanh, trong việc quản lý tài chính, mà nó còn áp dụng được vào mọi mặt trong đời sống của chúng ta, không phân biệt độ tuổi hay nghề nghiệp. Bạn muốn thăng tiến trong công ty và được đồng nghiệp nể trọng. Bạn muốn có một chiếc xe mới hoặc trở thành triệu phú. Không quan trọng việc mục tiêu của bạn to lớn hay nhỏ bé, thành công chỉ xoay quanh cách bạn thưởng thức và không ngấu nghiến ngay những gì bạn có từ thắng lợi ban đầu, mà luôn hành động hướng đến mục tiêu xa hơn trong tương lai. Nguyên tắc kẹo ngọt không bắt bạn từ bỏ hết thứ này đến thứ khác, cũng không hà khắc với bản thân khi cứ nhất nhất bắt buộc mọi người không được thưởng thức vị ngọt ngào của những viên kẹo mà chúng ta đã tạo ra. Nó yêu cầu chúng ta phải nắm rõ sự cân bằng cho cả hiện tại và tương lai để điều phối các nhu cầu một cách hợp lý trong cuộc sống của bản thân. Đó là điều mà nguyên tắc này hướng đến. Có rất nhiều con đường khác nhau dẫn đến thành công, và bản thân thành công cũng được biết đến với rất nhiều dạng thức khác nhau. Nhưng dù thế nào đi nữa, thì thành công thật sự và bền vững chỉ đến cùng với sự kiên trì, bền bỉ và thái độ kiên định hướng tới mục tiêu lâu dài. Dưới đây là hai ví dụ điển hình cho điều ấy. Cướp biển và thiên đường. Johnny Depp lớn lên trong một gia đình chỉ có hai mẹ con, gia cảnh vô cùng khó khăn và thậm chí anh cũng chưa học hết bậc trung học. Nhưng giờ đây, được các đồng nghiệp của anh tôn vinh là một trong những diễn viên tài trí nhất Hollywood. Anh chính là tấm gương điển hình không ngừng tiến về phía trước, mặc dù đạt được hết thành công này đến thành công khác khi mới đến Hollywood. Anh xuất hiện lần đầu trên màn ảnh rộng lúc 21 tuổi trong bộ phim kinh dị kinh điển A Nightmare on Elm Street, Ác mộng trên phố Elm. 3 năm sau, anh được trả $45,000 cho vai chính trong mỗi tập phim 21 Jump Street. Bộ phim này đã nâng anh lên thành biểu tượng của giới trẻ và giúp anh tiếp tục giữ vững danh hiệu đó trong 3 năm. Đối với một người xuất thân thấp kém như Depp, tiền bạc và sự nổi tiếng lúc này là điều vô cùng cám dỗ. Nhưng Depp tuyên bố rằng anh không muốn trở thành một sản phẩm của Hollywood. Anh bỏ loạt phim giữa chừng và chấp nhận sự may rủi trên con đường nghệ thuật khi vào vai nhân vật Edward Scissorhands xấu xí, ngốc nghếch. Với vai diễn này, Depp được đề cử giải Quả Cầu Vàng lần đầu tiên và mở ra cho anh nhiều cơ hội tham gia những bộ phim mang lại tiếng tăm lừng lẫy như Benny and Joel hay Ed Wood. Đầu thiên niên kỷ mới, Depp được trả $10,000,000 để đóng vai thuyền trưởng Jack Sparrow trong phim Pirate of Caribbean. Cướp biển vùng Caribe. Đối với Depp, vai cướp biển này giống như cuộc dạo chơi trong công viên. Casey cao ngất ngưỡng cho một vai phụ. Có gì đáng gọi là khó khăn khi đóng một cướp biển dựa theo khuôn mẫu của mấy nhân vật ở Disneyland? Nhưng Depp không muốn lại mang đến cho khán giả những hình mẫu quá quen thuộc và những vai diễn mang tính giải trí rẻ tiền. Anh chấp nhận thử thách cho sự nghiệp của mình khi quyết định xuất hiện với mái tóc bệnh thành từng lọn quăng tích, răng bệt vàng và vài nét đặc trưng của Kate Richards,
tay guitar huyền thoại trong ban nhạc Rolling Stone. Hình mẫu khơi nguồn cảm hứng sáng tạo, nên nhân vật Jack Sparrow trực giác và tài năng đã mang về cho Deep một mẻ lưới, gồm một đề cử giải Oscar và 17 đề cử các giải thưởng danh giá khác. Trong số các đề cử đó, anh thắng được một vài giải thưởng mà quan trọng nhất là giải Screen Actors Guild. Vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy Deep đã thỏa mãn để bắt đầu thưởng thức hương vị của thành công, danh vọng. Anh tránh xa lối sống xa hoa kiểu Hollywood, mà dành nhiều thời gian để sống bên vợ là diễn viên kiêm người mẫu Pháp, Vanessa Paradis, và hai đứa con, một trai một gái. Steve quan niệm rằng tiền không phải là thước đo chân giá trị của sự thành công. Thách thức đối với tôi vẫn là làm một điều gì đó hoàn toàn mới mẻ, khác hẳn những hình mẫu nhân vật quen thuộc trước nay đã in sâu trong suy nghĩ của khán giả. Nếu không thì tôi còn đến với điện ảnh để làm gì? Johnny Depp đã trả lời như thế trong buổi phỏng vấn với tạp chí Time, tháng 3 năm 2004. Người đàn ông với khuôn mặt cao su. Cũng giống như Depp, Jim Carrey đến Hollywood với gia tài là tuổi thơ cơ cực, ít học và chỉ có một khả năng duy nhất khiến cho người khác phải cười. Carrey mong mỏi sự nghiệp của mình sẽ không dừng lại ở một chàng hề. Anh hiểu rõ, cách duy nhất để vươn tới những vai chính thì trước hết anh phải trở nên nổi tiếng với vai phụ. Cũng giống như George Posada, chấp nhận trở thành cầu thủ bắt bóng và tập đánh bóng bằng tay trái, Carrey cố gắng chọc mọi người cười ngay cả khi anh không thích, và mặc dù khi đó anh mắc phải căn bệnh rối loạn lưỡng cực khiến cho chứng trầm cảm ngày một nặng thêm, nhưng Carrey vẫn giữ được tinh thần lạc quan. Khát khao cháy bỏng kết hợp cùng với những nỗ lực cho một mục tiêu duy nhất, Carrey đã đạt được điều mình mong muốn. Không những thu nhập của anh liên tiếp tăng lên, mà quan trọng hơn là con đường sự nghiệp của anh ngày càng mở rộng, từ những vai hài thuần túy như Ox Venture, thám tử tài ba, cho đến những vai sâu sắc, thâm thúy như nhân vật anh đã đóng trong Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Ánh sáng vĩnh cửu, bộ phim giành được một giải Oscar cho kịch bản gốc hay nhất. Bạn không cần phải có khuôn mặt như cao su của Carrey để tạo dựng thành công của riêng mình. Hãy nhớ, thành công phải do chính bạn xác định. Nó là giấc mơ của riêng bạn chứ không phải của ai khác. Trì hoãn sự thỏa mãn và vượt qua những thất vọng không thể tránh khỏi trong cuộc sống là một việc không hề dễ dàng. Động lực cần phải có để bạn vươn tới và giữ vững mục tiêu của mình sẽ càng mạnh mẽ hơn khi những mục tiêu đó bắt rễ vững chắc từ bên trong con người bạn. Kế hoạch 5 bước của nguyên tắc kẹo ngọt. Để giúp bạn có một định hướng rõ ràng và đơn giản trong công việc cũng như đời sống, tôi sẽ tóm lược những điều quan trọng theo từng bước một để bạn có thể dễ dàng áp dụng. Sẽ rất hiệu quả nếu chúng ta có các câu trả lời xác thực nhất cho những vấn đề dưới đây. 1. Bạn cần thay đổi điều gì? Bạn có chiến lược nào có thể bắt đầu thực hiện ngay từ bây giờ để không quá vội vàng ăn những viên kẹo của mình không? Bạn cam kết sẽ thay đổi những gì? 2. Điểm mạnh và điểm yếu của bạn là gì? Bạn cần cải thiện điều gì và làm cách nào để có thể hoàn thiện mình một cách tốt nhất? 3. Các mục tiêu chính của bạn là gì? Hãy viết ra 5 điều bạn khao khát nhất, từ những điều dễ thực hiện đến những điều khó hơn. 4. Kế hoạch của bạn là gì? Hãy viết ra tất cả những kế hoạch của bạn. Đó là cách hữu hiệu nhất để tiến tới mục tiêu. 5. Bạn sẽ làm gì để biến kế hoạch thành thực tế? Bạn cam kết làm gì vào hôm nay, ngày mai hay tuần sau, năm sau, để dần tiến đến thành công? Bạn có quyết tâm dám làm điều mà người khác không dám không? Bước thứ 6. Nếu bạn thực hiện được 5 bước trên, thì cánh cửa thành công chắc chắn sẽ mở ra với bạn. Hãy tin tưởng vào điều đó. Tuy nhiên, trong cuộc đời không phải mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ như chúng ta hằng mong muốn, mà luôn có những khó khăn, thử thách chờ chúng ta vượt qua. Do đó, bên cạnh 5 bước thực hiện nguyên tắc kẹo ngọt, Tôi nêu ra đây bước thứ 6, như một viên thuốc tinh thần củng cố niềm tin cho bạn. Sự bền. Đừng bao giờ bỏ cuộc trước bất kỳ khó khăn, trắc trở nào. Khi Harry Collins, siêu sao bán hàng, được hỏi rằng ông có thể kiên nhẫn gọi điện cho một khách hàng triển vọng bao nhiêu lần trước khi bỏ cuộc, ông đã trả lời, còn tùy xem tôi và anh ta ai chết trước. Bạn không phải đợi chờ điều gì nữa, hãy áp dụng nguyên tắc kẹo ngọt và chính công việc cũng như cuộc sống của bạn ngay hôm nay, ngay bây giờ. Không bao giờ là quá sớm hay quá muộn để thực hiện một điều gì đó khiến cho cuộc sống của mỗi chúng ta ngày một tốt đẹp hơn.